Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi chiều thứ bảy lúc 2:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Mùa hè là mùa chúng ta thường đi dự đám cưới nhiều hơn những mùa khác trong năm. Có người dự đám cưới của bà con, bạn bè. Có người lo đám cưới cho người thân hay cho chính con cái trong gia đình. Mỗi lần nhìn cô dâu chú rể trang trọng trong lễ cưới, tưng bừng trong tiệc cưới, lộng lẫy giữa những hoa cưới, áo cưới, quý vị nghĩ gì? Mỗi khi đi dự đám cưới, khi nhìn thấy tất cả những huy hoàng, tốt đẹp của ngày cưới, chúng tôi thường cầu mong hôn nhân của đôi vợ chồng mới cũng được vui vẻ, tốt đẹp như thế luôn. Nhưng điều đáng tiếc là trong đời sống của một số khá đông những đôi vợ chồng mới đó, niềm vui ngày cưới không kéo dài được bao lâu. Vì sao vậy? Có nhiều nguyên nhân khiến cho một cuộc hôn nhân trở thành cay đắng và chua chát thay vì ngọt ngào, hạnh phúc. Trong bài nói chuyện hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn trẻ một vài điều các bạn cần tránh khi nghĩ đến việc lập gia đình để hôn nhân của các bạn tránh được những khó khăn sau này. Điều đầu tiên các bạn cần tránh cũng là điều chúng tôi đã chia sẻ trong câu chuyện gia đình kỳ trước là đừng quyết định tiến tới hôn nhân một cách quá vội vàng. Khi mới gặp nhau vài lần, quen biết nhau vài tháng, các bạn chưa hiểu nhau đủ. Vì thế không nên quyết định lập gia đình với nhau, dù cảm thấy yêu nhau nhiều. Chuyện quan trọng cả cuộc đời mà chúng ta quyết định cách hấp tấp, vội vàng như thế, sẽ không tránh được những hậu quả tai hại. Điều thứ hai cần tránh là đừng lập gia đình khi còn quá trẻ. Lập gia đình khi còn quá trẻ cũng dễ gặp khó khăn trong đời sống lứa đôi. Những bạn trẻ dưới 20 tuổi, tức là còn trong tuổi thiếu niên mà quyết định lập gia đình thì e rằng quá sớm. Trong tuổi này các bạn chưa hiểu rõ chính mình nên chưa đủ khôn ngoan để chọn người bạn đời thích hợp với mình. Thông thường người ta định tuổi thành nhân của một người là 21. Vì đến tuổi này con người mới phát triển đầy đủ về mọi phương diện, thể xác, tinh thần và tình cảm. Một người trưởng thành như thế mới có thể gánh vác trách nhiệm trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Dĩ nhiên cũng có những bạn trẻ mới 19-20 nhưng trưởng thành hơn những người trên 30. Nhưng đó là những trường hợp đặc biệt, hiếm có. Hầu hết các thanh niên thiếu nữ dưới 20 tuổi thường rất non trẻ, còn ham chơi và ham vui. Vì thế khó có thể buộc mình vào nếp sống của người có gia đình. Không những thế, các bạn hầu hết chưa có mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời. Một ví dụ điển hình là chúng ta thường thấy một số bạn trẻ vào đại học nhưng chưa biết chọn ngành gì, nên cứ học những môn tổng quát hoặc cứ vài ba năm lại đổi sang ngành khác. Và vì thế có người học 4-5 năm nhưng không xong mảnh bằng nào cả. Khi còn quá trẻ, bạn thường chưa hiểu rõ chính mình, nên cũng khó có thể hiểu người khác, dù đó là người bạn yêu. Từ chỗ không hiểu, bạn sẽ không thông cảm, và vì thế sẽ khó chấp nhận những khác biệt hay khuyết điểm của nhau. Ngoài ra, trong tuổi dưới 20, các bạn thường chưa học hành đến nơi đến chốn, cũng chưa có công ăn việc làm vững chắc. Vì lý do đó, các bạn còn tùy thuộc cha mẹ trong nhiều phương diện. Nếu lập gia đình trong tình trạng như thế, các bạn sẽ không thể cung ứng nhu cầu cho gia đình mới của bạn. Và gia đình mới thường sống chung với cha mẹ, chứ không độc lập đối với gia đình cha mẹ. Khi hai đơn vị gia đình sống chung dưới một mái nhà và tùy thuộc vào nhau, sẽ khó tránh được những đụng chạm giữa hai thế hệ, nhất là về vấn đề thẩm quyền trong gia đình. Một nguy hiểm khác của việc lập gia đình khi còn quá trẻ là về mặt tình cảm. Những bạn dưới tuổi thành niên, đời sống tình cảm thường chưa ổn định và hay thay đổi. Vì không biết rõ mình cần gì hay muốn điều gì, nên các bạn thường chọn lựa người bạn đời cách thiếu khôn ngoan. Khi tình cảm chưa phát triển đầy đủ và chưa ổn định mà đã quyết định lập gia đình với nhau, những đôi vợ chồng trẻ dễ chán nhau và muốn bỏ nhau. Đây là điều chúng ta thấy rất nhiều trong xã hội Mỹ cũng như trong cộng đồng Việt Nam. Một số những người lập gia đình khi còn quá trẻ, dù sau này thêm bao nhiêu tuổi, cũng không trưởng thành trong một vài phương diện nào đó. Họ giống như một trái cây hái non nên không bao giờ chín. Những đôi vợ chồng cưới nhau khi còn quá trẻ vì thiếu kinh nghiệm, thường không hiểu nhau và không biết cách cư xử với nhau. Họ cũng không đủ nghị lực để chịu đựng gian khổ và thử thách. Trong cách đối xử với nhau, họ dễ thiếu lòng nhân từ, mềm mại và nhịn nhục. Do đó gia đình hay có nhiều xung đột. Nếu các bạn trẻ này chưa bao giờ ra đời tự lập nhưng sống trong sự bảo bọc của cha mẹ cho đến ngày lập gia đình, họ sẽ rất bỡ ngỡ trong gia đình riêng, sẽ bối rối khi đứng trước những quyết định lớn lao và lo lắng khi có chuyện bất ngờ xảy đến. Khi có con cái, những người cha, người mẹ quá trẻ này thường không kiên nhẫn với con. Họ cũng không biết cách chăm sóc con, dạy dỗ con. Vì trong nhiều phương diện, chính họ vẫn còn là một đứa trẻ. Những cha mẹ quá trẻ cũng thường không nêu gương tốt cho con trong đời sống hàng ngày, nên dễ gặp nhiều nan đề với con khi con đến tuổi thiếu niên. Như vậy, nếu không nên lập gia đình khi còn quá trẻ, thì đến tuổi nào là tuổi nên lập gia đình? Thưa quý vị, đây là một câu hỏi khó trả lời. Người ta có thể xác định đến tuổi nào một người được phép lái xe, được quyền bỏ phiếu, hay đến tuổi nào học lớp mấy. Nhưng không ai có thể xác định rõ ràng là đến tuổi nào một người có thể lập gia đình. Lý do là vì điều này còn tùy thuộc nhiều yếu tố. Chẳng hạn như tùy ở mức độ trưởng thành của bạn trẻ, tùy hoàn cảnh gia đình, đời sống tình cảm, điều kiện kinh tế, hoàn cảnh xã hội, mục tiêu trong đời sống, vân vân. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói nguyên tắc chung là khi một người có thể tự lập về kinh tế, có tinh thần trách nhiệm, biết lo cho người khác, hiểu rõ chính mình và có mục tiêu rõ ràng cho đời sống, đó là lúc người ấy có thể lập gia đình. Có đôi vợ chồng kia lập gia đình trong lúc cả vợ và chồng đều mới 18 tuổi. Hai người gặp nhau trong một tiệc cưới. Sau đó họ yêu nhau và xin cha mẹ cho lấy nhau. Vì học hành chưa xong, công việc làm không có, sau ngày cưới hai vợ chồng tiếp tục sống chung với gia đình bên chồng. Cha mẹ chồng là người giàu có, nên suốt mấy năm đầu hai vợ chồng trẻ chỉ ở nhà, đi ra đi vào, chứ không làm lụng gì cả. Sau đó họ sinh đứa con đầu lòng và vẫn tiếp tục sống chung với cha mẹ. Dù lập gia đình đã mấy năm, nhưng vì không tự lập về kinh tế, cũng không có trách nhiệm về những quyết định liên quan đến đời sống, nên hai vợ chồng này rất là trẻ con trong mọi vấn đề. Họ không có tinh thần trách nhiệm, cũng không biết lo cho con cái, vì việc gì cũng có cha mẹ bên cạnh giúp đỡ. Ít lâu sau, vì hoàn cảnh đất nước thay đổi, hai vợ chồng phải ra riêng và phải tự kiếm kế sinh sống. Lúc đó hai người mới khám phá ra là tính tình hai người không hợp nhau. Hai vợ chồng lúc nào cũng phiền giận nhau. Gặp chuyện gì khó khăn một chút là cằn nhằn đổ lỗi cho nhau. Thỉnh thoảng cha mẹ hai bên lại phải gửi thư giải hòa những giận hờn giữa hai người. Sau 20 năm chung sống với nhau, bây giờ dù đã lớn tuổi, hai vợ chồng nọ cũng vẫn không trưởng thành và không có tinh thần trách nhiệm. Họ không biết nghĩ đến nhau, cũng không biết nghĩ đến người khác. Đôi vợ chồng này chẳng khác gì những trái cây còn non nhưng đã bị hái, nên chỉ khô héo chứ không chín và không ngọt ngào. Họ không những thiếu khôn ngoan trong trách nhiệm làm vợ, làm chồng, mà cũng không biết cách nuôi dạy và hướng dẫn con cái. Họ cũng thiếu kiên nhẫn và sức chịu đựng để đương đầu với khó khăn. Vì không chấp nhận nhau và không tha thứ nhau, đời sống hai người đầy dẫy bất an và cay đắng. Điều thứ ba các bạn cần tránh là đừng lập gia đình cách vội vàng để chạy trốn khó khăn hay che lấp khuyết điểm của mình. Một số bạn trẻ có tính hay buồn chán, bi quan, đời sống cô đơn vì tính tình lạ đời, khó hòa đồng với người chung quanh. Khi có người khuyên rằng lập gia đình sẽ hết cô đơn và đời sống sẽ vui hơn, những bạn trẻ này liền đi tìm người hoặc nhờ người làm mai mối. Khi gặp được người vừa ý, thì liền quyết định làm đám cưới với hy vọng là có gia đình rồi mình sẽ hết cô đơn, sẽ vui vẻ và yêu đời hơn. Nhưng thực tế ít khi xảy ra như điều mong muốn. Khi một người có tính bi quan, hay buồn, hay than, người đó phải nhờ Chúa thay đổi tâm tính của mình trước. Nếu không được Chúa thay đổi, dù có gia đình, người đó cũng sẽ tiếp tục sống trong bi quan, buồn chán và có thể còn làm khổ người bạn đời của mình nữa. Trái lại, khi một người có niềm vui của Chúa trong lòng và đời sống có mục tiêu rõ ràng, dù có gia đình hay độc thân, người đó vẫn vui và đời sống vẫn có ý nghĩa. Có những bậc phụ huynh khi thấy con cái đã lớn nhưng vẫn sống cuộc đời độc thân, bông lung, phóng túng, liền tìm cách cưới vợ, gả chồng cho con để buộc chân con lại. Các bậc cha mẹ này nghĩ rằng khi con của mình có trách nhiệm với vợ con hay chồng con thì sẽ không còn lêu lỏng chơi bời hoặc hoang phí tiền bạc nữa. Nhưng điều này thường cũng không xảy ra như cha mẹ mong muốn. Khi một người có những tâm tính hay lối sống không tốt đẹp hoặc chưa trưởng thành, người đó phải được Chúa thay đổi từ bên trong. Sự thay đổi bên ngoài hay những ràng buộc của trách nhiệm không đủ để khiến người đó thay đổi và trở thành người tốt. Người ta thường quyết định lập gia đình gấp trong những trường hợp như bị người yêu bỏ đi lấy người khác, phải cưới gấp để chạy tang, hoặc là muốn thoát ly gia đình. Có người vì sợ mang tiếng là ế chồng ế vợ, có khi lập gia đình gấp để hưởng một lợi lộc nào đó. Cũng có khi là vì đã lỡ có thai với nhau. Trong câu chuyện gia đình những lần tới, chúng tôi sẽ đề cập vào chi tiết những trường hợp vừa kể. Tuy nhiên, bất cứ khi nào bạn thấy chính mình hay người yêu của mình nôn nóng muốn làm đám cưới gấp, bạn nên suy nghĩ lại quyết định của mình. Tìm hiểu lý do tại sao mình quyết định vội vàng như thế và xét xem quyết định gấp như thế sẽ đem lại những tai hại nào. Lắm khi chính bạn bị người khác dùng làm con cờ để giải quyết khó khăn cho họ mà bạn không biết.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, trong những tuần gần đây, chúng ta đã cùng nhau học bài cầu nguyện mà Chúa Giê-xu dạy các môn đệ của Ngài, thường được gọi là bài Kinh Lạy Cha. Bài Kinh Lạy Cha không phải là bài kinh cho chúng ta tụng niệm, nhưng đây là bài cầu nguyện mẫu, một khuôn mẫu cầu nguyện hướng dẫn chúng ta biết phải cầu nguyện như thế nào. Nhiều người không tin nơi sự cầu nguyện, cho đến khi lâm vào cảnh nguy khốn mới thấy cầu nguyện là điều cần thiết và không thể không cầu nguyện. Đối với một số tôn giáo thì cầu nguyện chỉ là những lời tụng niệm lặp đi lặp lại nhiều lần, với ý nghĩ là nhờ tụng niệm nhiều lần mà lời cầu xin của mình được linh ứng. Khi Chúa Giê-xu dạy các môn đệ của Ngài cầu nguyện, Chúa cho thấy cầu nguyện là một mối tâm giao, là một cuộc trò chuyện giữa con với cha. Đức Chúa Trời là người cha yêu thương và chúng ta là những người con của Ngài. Cầu nguyện không chỉ là cầu xin, nhưng cầu nguyện là tương giao, là tôn thờ, là cảm tạ và sống trong tinh thần tương giao, thờ phượng và cảm tạ đó. Để có thể cầu nguyện, trước hết chúng ta phải có mối tương giao với Đức Chúa Trời là cha của chúng ta, vì cầu nguyện trước hết là trò chuyện với người cha ở trên trời. Để có được mối tương giao đó, chúng ta phải nối lại mối tương giao đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Tội lỗi là điều đã phân chia, đã ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa Thánh Khiết. Lời cầu nguyện đầu tiên, vì vậy, phải là lời cầu nguyện xưng tội. Nhận mình là tội nhân và xin Chúa tha thứ qua cái chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lời cầu nguyện đầu tiên, vì vậy, cũng là lời cầu nguyện tin nhận tin nhận Chúa Giê-xu là đấng đã chịu chết thay cho mình, để mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và con người đã bị cắt đứt vì tội lỗi có thể được nối lại. Trong thế giới mà chúng ta đang sống, để có thể sử dụng điện thoại, điều đầu tiên là điện thoại của chúng ta phải được khởi động, activate. Cũng vậy, để có thể bắt liên lạc, để có thể nói chuyện với Đức Chúa Trời, đường dây liên lạc giữa chúng ta với Đức Chúa Trời phải được nối kết. Đường dây giữa chúng ta với Đức Chúa Trời được nối kết khi chúng ta nhận mình là tội nhân, ăn năn tội, tin nhận Chúa Giê-xu là đấng đã chịu chết vì tội của mình. Cầu nguyện tin nhận Chúa như vậy với lòng tin chân thành, chúng ta sẽ kinh nghiệm được ơn tha tội và ơn cứu rỗi của Chúa. Và lúc đó, chúng ta mới có thể bắt đầu gọi Thiên Chúa là Cha và cầu nguyện với Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Sau khi gọi Chúa là Cha, Chúa Giê-xu bảo chúng ta hãy cầu nguyện cho danh Cha được tôn thánh, vương quốc của Cha được đến và ý muốn của Cha được thành tựu. Đó là những lời suy tôn, chúc tụng Thiên Chúa và cam kết sống đúng theo những lời cầu xin đó. Ba điều tiếp theo mà Chúa bảo chúng ta cầu nguyện, đó là cầu nguyện về nhu cầu thể xác, nhu cầu tâm linh và nhu cầu được bảo vệ. Chúng ta đã học về nhu cầu thể xác và nhu cầu tâm linh trong 2 tuần vừa qua. Hôm nay chúng ta sẽ nói về nhu cầu được bảo vệ. Đối với nhu cầu được bảo vệ, Chúa Giê-xu bảo chúng ta hãy cầu nguyện. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Điều mà Chúa Giê-xu bảo chúng ta cầu xin để được bảo vệ ở đây là bảo vệ khỏi cám dỗ và bảo vệ khỏi điều ác. Thật ra, đây cũng là một nhu cầu tâm linh mà mỗi chúng ta đều cần. Lý do là vì nếu bị cám dỗ và sa vào tội lỗi, mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa sẽ có vấn đề. Vì Thiên Chúa thánh khiết không thể tương giao với tội lỗi. Cầu nguyện xin đừng để chúng con bị cám dỗ không có nghĩa là cám dỗ sẽ không đến với chúng ta. Nhưng cầu nguyện xin đừng để chúng con bị cám dỗ hàm ý xin Chúa bảo vệ để chúng ta không sa vào chứa cám dỗ để rồi phạm tội và xa lìa Thiên Chúa. Cám dỗ đã đến, đang đến và sẽ tiếp tục đến với con người ngày nào mà chúng ta còn sống trên trần gian này. Chúa Giê-xu biết rõ điều đó, nên Chúa bảo chúng ta hãy cầu nguyện. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nghĩa là cầu nguyện, xin đừng để cám dỗ lôi kéo con đến chỗ phạm tội và lìa xa Chúa. Con người đầu tiên đã bị cám dỗ sa vào mưu trước của ma quỷ trong vườn Ê-đen và đưa toàn thể nhân loại vào vòng tội lỗi. Chúa Giê-xu trong thân xác của con người cũng bị cám dỗ như Adam và Eva, nhưng Chúa đã chiến thắng cám dỗ và có thể cứu con người khỏi vòng tội lỗi. Ba điều mà ma quỷ đã cám dỗ tổ phụ loài người, cám dỗ Chúa Giê-xu và cũng đang cám dỗ chúng ta hôm nay, theo lời Kinh Thánh mô tả đó là cám dỗ về dục vọng của thể xác, cám dỗ về ham muốn của mắt và cám dỗ về kiêu ngạo về cuộc sống. Trong vườn Ê-đen, Kinh Thánh mô tả câu chuyện tổ phụ loài người bị cám dỗ như sau. Khi người nữ thấy trái của cây đó bổ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì hái và ăn, rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh, chồng cũng ăn nữa. Ba chữ ăn ngon, đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan là trình tự của cám dỗ mà ma quỷ cũng đã áp dụng khi nó cám dỗ Chúa Giê-xu. Ma quỷ trước hết cám dỗ bảo Chúa hóa đá thành bánh khi Chúa đang bị đói. Đó là dục vọng của thể xác, tương đương với cám dỗ trái ăn ngon. Sau đó ma quỷ cho Chúa Giê-xu nhìn xem tất cả các nước trên thế gian và vinh hoa các nước đó và bảo Chúa thờ lại ma quỷ để được những điều này. Đó là điều tương đương với cám dỗ đẹp mắt trong vườn Ê-đen. Và cuối cùng, ma quỷ bảo Chúa Giê-xu từ nóc đền thờ cao nhảy xuống để chứng tỏ tài năng của mình. Đó chính là kiêu ngạo hay là quý vì làm cho mình khôn ngoan. Ma quỷ có thể thay đổi hình thức, nhưng tự trung cũng không ngoài 3 lĩnh vực đó. Dục vọng của thể xác, ham muốn của mắt và kiêu ngạo về cuộc sống. Sống mỗi ngày bao nhiêu cám dỗ đến với chúng ta. ham muốn về của cải vật chất và những ham muốn khác để thỏa mãn dục vọng. Những ham muốn đến với con người qua những gì mà mắt chúng ta trông thấy. Tiếng Việt chúng ta có thành ngữ mắt thấy thì lòng dấy. Những gì mà mắt chúng ta trông thấy thì dục vọng trong con người sẽ dấy lên, lôi kéo chúng ta vào chỗ tội lỗi. Kỹ nghệ điện ảnh, truyền hình, sách báo và mạng lưới điện toán ngày nay là công cụ hữu hiệu của ma quỷ trong lĩnh vực này. Đối với những người không bị cám dỗ với những ham muốn xấu xa để thỏa mãn dục vọng hay thị giác, thì ma quỷ cám dỗ với lòng kiêu ngạo, muốn có danh tiếng, địa vị hay là được nể phục. Danh, lợi và quyền trải qua bao nhiêu thế hệ vẫn không thay đổi, và con người bị cám dỗ, bị lôi kéo vào những điều đó. Cầu nguyện, xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác, là cầu nguyện xin Chúa cứu chúng ta khỏi những điều đó. Chữ điều ác trong nguyên ngữ cũng có nghĩa là kẻ ác. Hàm ý nói đến ma quỷ, là kẻ đưa những cám dỗ này đến với chúng ta. Sống mỗi ngày, có bao nhiêu nhu cầu? Những nhu cầu quan trọng là nhu cầu tâm linh, nhu cầu được bảo vệ khỏi cám dỗ và điều ác. Đây là lời cầu nguyện của tôi mỗi ngày, và ước mong đó cũng là lời cầu nguyện của mỗi chúng ta mỗi ngày. Nếu quý vị chưa thể cầu nguyện như vậy, xin hãy đến với Chúa Giê-xu, ăn năn tội, đặt lòng tin nơi Chúa, nối lại mối tương giao với Chúa, để rồi có thể cầu nguyện, xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác, và chúng ta có thể sống như vậy mỗi ngày.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành PO Box 2468 Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1046. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1046 nghe trên Radio Sài Gòn Dallas. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Quý thính giả tại Dallas và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Nguyễn Biên, điện thoại 817-296-6365, 296-6365. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ Bảy tuần sau cũng vào lúc 2:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.